15. Niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta nói Phật giáo với cuộc đời. Hiện tại đang nói cuộc đời, kỳ thực trong ba tạng và 12 bộ kinh đều nói về cuộc đời. Nhưng có một vài điều nhất định phải làm sáng tỏ. Tôi sẽ nói ra đây để mọi người đều được rõ. Quý vị nên nhớ kỹ trong tâm để sau này quý vị không phải nói cho người khác nữa. Đó là nếu như quý vị phát tâm đến đây vì hiếu kỳ để xem tôi cao bao nhiêu, có đẹp không, thật hay giả, nam hay nữ, thì quý vị sẽ không hiểu được những gì tôi thuyết giảng. Như vậy, tuy có đến mà so với những người không đến, có gì sai khác đâu. Hai nguyên tắc làm giảm bớt những phiền não. Nên làm thế nào để cuộc sống được an lạc trong cuộc đời? Thứ nhất, quý vị phải nên có tấm lòng khoan dung, độ lượng đối với mọi người, mọi loài. Trong cuộc đời, thời gian mà người ta bỏ ra để quấy rầy, tổn hại, phỉ báng, phê bình người khác lại nhiều hơn thời gian yên tĩnh để tự hiểu về mình. Mỗi ngày vừa mở mắt ra là chúng ta đã thấy sai lầm của người khác, vừa mở miệng là đã nói đến lỗi của tha nhân. Con người luôn luôn là một động vật phiền não, từ sáng tới tối cứ như vậy, đến già chết vẫn không giác ngộ. Quý vị muốn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc thì nhất định quý vị phải có lòng khoan dung tha thứ đối với tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đây, mọi người đều chưa phải là thánh nhân. Vậy thì trong chúng ta nhất định còn có người là người nóng nảy, có người là người lòng đầy sự thù hận, có người là người đố kỵ, có đúng không? Này các vị, trong đây ai là người từ xưa đến nay chưa từng nóng giận? Xin đưa tay lên xem nào. Không có ai cả sao? Trừ phi là bị bệnh thần kinh phải không? Mọi người ai cũng đã từng nổi giận. Bây giờ tôi xin nói với quý vị, làm sao sống trọn một ngày vui vẻ? Đó là phải khoan dung tha thứ cho mọi người, đừng nên nhìn vào khuyết điểm của người khác, mà nên nhìn vào khuyết điểm của bản thân. Tôi xin lấy ví dụ, giống như ở trong một công ty, năng lực của người khác hơn mình đố kỵ người ta. Vậy là trong tâm của mình đã đau khổ rồi. Quý vị Phật tử, quý vị xem một người như vậy khổ nhiều không? Người sống như vậy thì tự mình khổ hay là người khác khổ? Chúng ta đố kỵ người, căm ghét người mà mọi người lại không biết. Như vậy mình đúng là bị bệnh tâm thần. Nhưng rồi về sau, vào một ngày kia, tự mình chịu không được nữa, bèn nói với người mà mình căm ghét rằng: "Tôi đã căm ghét anh có biết không?" Người kia liền nói: "Tôi không biết gì cả." Như thế không phải là đáng thương lắm sao? Thưa quý vị, trên thế giới chỉ có từ bi mới đủ năng lực giải trừ mọi thống khổ. Quý vị nhất định phải buông xả, phải có lòng tha thứ bao dung đối với mọi người. Thưa quý vị, khoan dung độ lượng cho mọi người thì nhất định sẽ sống được an lạc trong từng ngày. Hôm nay quý vị đến nghe giảng buổi pháp thoại này giá trị 20 vạn đồng Singapore đó. Về nhà thì sẽ ngủ được một giấc an lành. Vậy thì quý vị có thể nói: "Tôi trước đây rất hận anh, hôm nay nghe sư phụ thuyết giảng, tôi không còn hận anh nữa rồi. Cho dù kiếp trước tôi có nợ anh đi nữa thì anh cũng bỏ qua nha." Vậy là ok được rồi. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh có dạy: "Người ta lỗi, mình đừng có lỗi." Lục Tổ Huệ Năng chính là người muốn dạy chúng ta như vậy. Người khác làm đúng hay sai thì chúng ta cũng không thể đáp trả đúng hay sai như họ được, mà phải làm theo nguyên tắc tha thứ đối với tất cả chúng sinh. Đây là bước đầu tiên của việc học Phật. Làm được như vậy thì quý vị mới không bị đau khổ phiền não. Kỳ thực chúng ta không phải chỉ vì mọi người mới có lòng khoan dung độ lượng, mà còn vì muốn cho bản thân hưởng được sự an tĩnh nội tại, hiểu được đầy đủ cái vui chân thật của sự thanh lọc tâm mình. Vì thế quý vị nhất định phải bao dung độ lượng đối với mọi người. Như thế thì trí huệ của chúng ta sẽ từ từ phát ra, tâm địa cũng sẽ dần dần rộng rãi và sáng lên. Thứ hai, thay đổi bản thân hơn là thay đổi tha nhân. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, chiến thắng trăm vạn đại quân cũng không gọi là vĩ đại, chiến thắng được bản thân mình mới là người vĩ đại nhất trên thế giới. Nói một cách đơn giản là công việc chính yếu của sự học Phật chính là làm thay đổi bản thân sao cho ngày càng tốt hơn, hoàn thiện hơn. Chúng ta hãy nhìn xem trong xã hội ngày nay, cha mẹ vì ý kiến không hợp mà cãi vã nhau, anh em chỉ vì một việc nhỏ mà chia rẽ nhau, bằng hữu thì đối với các sự việc có những quan điểm bất đồng mà khởi ra tranh chấp, giữa đồng sự đấu tranh, tranh giành quyền lợi lẫn nhau. Tất cả là vì sao vậy? Quý vị có nghĩ căn bệnh đó có nguồn gốc ở đâu không? Chúng ta phải tìm ra biện pháp để giải quyết tận gốc rễ chứ. Chúng ta lại càng phải suy nghĩ sâu thêm một chút. Cho dù là người đồng sự cùng công ty, bạn hữu thân thiết, bạn học thân tình, khi mới gặp nhau, mọi người rất dễ dung hợp. Vậy mà về sau lại làm cho nhau đau khổ. Vì sao vậy? Có thể tìm được căn nguyên của vấn đề không? Đứng trước vấn đề hiện thực này, cần phải tìm ra đáp án. Nhất vì con người cần phải sống, con người luôn luôn hoạt động, phải làm việc ăn cơm. Thế thì đứng trước những vấn đề tranh chấp thường xảy ra hàng ngày, làm sao giải quyết? Tôi cho rằng điều thiết yếu chính là chuyển hóa bản thân hơn là chuyển hóa tha nhân. Ví dụ đơn cử, quý vị ở đây mà nói, giữa vợ chồng mà ông chồng suốt ngày cứ bê tha rượu chè trai gái, làm cho vợ phải đau khổ tận tâm can, ngày nào cũng khóc, đêm đêm thì lại phòng không gối chiếc chờ đợi chồng về. Đợi đến khi đồng hồ chỉ đến 2-3 giờ sáng, chồng mới trở về. Như thế thì cái khổ càng lớn thêm lên. Nếu chưa từng gặp được Phật Pháp thì có lẽ người vợ sẽ tự sát, bởi vì cô ta không buông xả được, chưa thay đổi được quan niệm trong cuộc sống. Nếu học Phật Pháp thì có thể chuyển đổi được quan niệm ấy. Hôm nay anh ta không về thì tôi cũng tìm được niềm vui ở tự thân. Dù sao thì cuộc sống của tôi vẫn diễn ra hàng ngày, cho nên không làm thay đổi được anh thì tôi tự thay đổi bản thân mình. Vì mỗi lần nói ra thì cũng chỉ cãi giả ầm ĩ mà thôi. Vì thế, tự thay đổi bản thân mình thì sẽ mau chấm dứt mọi tranh đấu, đạt được an vui trong cuộc sống. Giữa đồng sự với đồng sự cũng như vậy. Người này người kia làm việc với nhau lâu ngày thì sẽ hiểu nhau, cũng hiểu được những cái tật của nhau. Dĩ nhiên nói người này rất là tham lam, lúc nào cũng chỉ muốn chiếm đoạt những tiện nghi của người khác. Anh ta mua được cái gì thì lại lén lút ăn ở bên ngoài. Còn tôi mua được cái gì thì đem về. Anh ta phát hiện, thế là lập tức bị lấy đi ngay. Anh ta mua trái cây thì chỉ một mình lén lút ăn. Còn tôi mua trái cây về thì anh ta nhất định phải lấy ăn mới được. Tất cả việc gì cũng vì một mình bản thân anh ta thôi. Những loại người như vậy ở đời rất nhiều, ở Đài Loan cũng rất nhiều, không biết ở Singapore có không? Chắc là không. Hạng người này trình độ rất thấp, chúng ta không cần phải tranh cãi với họ làm gì. Nếu gặp hạng người này, tôi khuyên quý vị nên thay đổi bản thân. Những hạng người này là hạng phàm phu, khó làm cho họ hiểu được, thay đổi được. Vì thế, chúng ta không cần phải nói đến chuyện kiến thức với họ. Cho nên, cần khoan dung độ lượng người khác, thay đổi bản thân, tha thứ bao dung với mọi người thì tự mình sẽ được an vui. ba điều cần thiết làm tăng niềm vui. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: con người thường tạo 10 loại nghiệp ác, trong đó thân có 3 loại, một là sát sinh, gồm giết người và giết loài vật chúng sinh. Hai là trộm cắp, tức là lấy trộm tài vật của người. Và ba là tà dâm, tức là thường quan hệ bất chính với người không có hôn thú với mình. Ngoài thân ra, miệng thì sao? Miệng thì có 4 loại nghiệp ác. Một là nói dối, hai là nói hai lưỡi, ba là nói lời thô ác, và 4 là nói lời thêu dệt. Lại còn ý. Ý có 3 là tham lam, sân hận và si mê. Trong 10 loại ác nghiệp này, quan trọng nhất là khẩu nghiệp. Cái miệng của chúng ta ngày nào cũng tạo nghiệp, luôn gieo rắc chuyện thị phi, tung tin bịa đặt. Để giữ gìn danh dự, quyền lực của bản thân, tự mình đã không tiếc dùng những lời nói không thật, gieo rắc khắp nơi, làm hại chúng sinh. Kính thưa quý vị Phật tử, quý vị hãy tự xét lại lương tâm của mình từ nhỏ đến lớn. Đã từng vì trả thù, vì tham một chút tiện nghi, hoặc là vì chút danh lợi mà nói dối, bôi đen, làm hại người khác không? Vì thế, điểm thứ hai mà tôi muốn nói với quý vị là quý vị phải làm cách nào hàng ngày thì quý vị mới gặt hái được những niềm vui trong cuộc sống. Thứ nhất, không nghe chuyện thị phi. Tai của chúng ta là để nghe Phật Pháp, chứ không phải là nghe chuyện thị phi. Bởi vì thị và phi là đối lập nhau, là tương đối. Quý vị nghe một bên là không chính xác. Ví dụ khi đang nghe lời nói của người này, thì qua lăng kính chủ quan của ý thức người ấy, tất sẽ nói xấu, chê bai người kia. Và như thế, tất cả những lời nói xấu xa đều được tuôn ra cả. Vì thế, nếu chúng ta chưa đủ trí tuệ, chỉ nghe lời nói từ một phía, thì sẽ bị che mắt, bị lầm, không thấy được chân tướng của sự thật. Như vậy, không những nghe không chính xác, mà còn đem lại sự sai lầm nói với người khác nữa. Thứ hai, không nói chuyện thị phi. Và thứ ba là không loan truyền chuyện thị phi. Đối với chúng ta, nghe chuyện thị phi là không tốt, nói chuyện thị phi là không có lợi ích. Truyền bá việc xấu của mọi người đối với chúng ta chẳng có cái gì tốt cả. Người bình thường ở thế gian còn phải biết ẩn ác dương thiện, huống gì một người học Phật. Người học Phật cần phải liệu thoát sinh tử, thành Phật, thành Thánh Hiền. Nếu như ngày nào cũng nói chuyện thị phi của người khác, thì quý vị nói đi, người như vậy có thể thành Phật được không? Người ấy sẽ thành ma. Ma hay Phật là chính do chúng ta quyết định. Vì thế nói, ba điều căn bản của sự tu hành là không nghe chuyện thị phi, không nói chuyện thị phi, không loan truyền chuyện thị phi. Hy vọng quý vị sẽ nhớ kỹ điều này. Tóm lại, thị phi không giúp được gì cho sự tu hành cả. Quý vị không nên lo lắng chuyện mọi người đẹp như thế nào, xấu như thế nào. Chỉ nên xét xem bản thân mình tốt xấu ra sao. Đây mới chính là việc trọng yếu nhất. Quý vị phải xét mình đã được chưa, để cho mình có một chút thoải mái, an vui trong cuộc sống hàng ngày. Tại sao suốt ngày đi lo việc người khác? Thật là ngu si. Giống như tôi đây, không xen vào việc của người khác, tôi chỉ cảm hóa người mà thôi. Tôi độ được quý vị thì độ, mà độ không được thì tôi sẽ độ tôi trước. Cần phải nhớ kỹ, đừng vì khuyết điểm của người khác mà ảnh hưởng đến nội tâm của quý vị. Cuộc sống của ta xưa nay vốn rất tự tại, giải thoát, rất an vui, nhưng vì chúng ta quá quan tâm đến chuyện tốt xấu, thiện ác, thị phi, cao thấp của người khác mà tự mình chuốc khổ vào thân. Các đại đức Bình Thiền Tông nói: thế gian toàn chuốc lấy những chuyện không đâu, phong trần làm sao vướng bận được con người, mà chỉ có con người tự tạo lấy khó khăn mà thôi. Chúng ta thường chấp thủ những khách trần phiền não ở bên ngoài, làm nhiễm ô tự tánh thanh tịnh an lạc của chính mình. Mọi người thường không quan tâm đến nội tâm của chính mình, mà luôn để ý đến ngoại cảnh thị phi của người khác, tự mình khuấy động tâm mình. Như vậy, giữ gìn tâm an lạc đầy đủ đức tánh từ bi, tâm vô quái ngại, như bất động là bài học quan trọng nhất của người học Phật. Giống như núi xanh vốn bất động, mây trắng cứ lại qua. Khi tất cả nhân duyên, sự tướng xuất hiện trước mắt, ta đều có khả năng quán chiếu các pháp vốn như huyễn, như hóa, như mây bay gió thoảng, không khởi tâm động niệm. Thế là ta giữ gìn được cái tâm như bất động, an lạc của chính mình. Nhớ lại một chút lòng từ bi của bản thân là làm cho tự mình được thêm một ít niềm vui. Chẳng có việc gì mà phải hồ tư loạn tưởng, không việc gì mà phải tự tìm phiền não. Đây cũng là một điều trọng yếu. Trong sinh hoạt, nếu tâm ta luôn luôn có đầy đủ sự an lạc thanh tịnh, thì dù gặp bất kỳ cảnh ngộ nào, ta cũng cảm thấy tự nhiên an vui trong đó. Vì thế, tôi có thể nói với quý vị một câu triết học danh ngôn, quý vị nhất định phải nhớ kỹ. Người không hiểu được cuộc sống, thì cuộc sống đối với người đó chính là một sự trừng phạt. Hay nói rõ hơn, người không hiểu được cuộc sống một cách chân chánh thì cuộc sống đối với người đó là một sự trừng phạt. Bởi vì mỗi ngày người ấy phải trải qua quá nhiều đau khổ, luôn luôn tự dày vò, làm khổ bản thân. Vì thế, đừng bao giờ để cho những sai lầm của người khác trừng phạt bản thân mình. Đừng để cho ý thức mình suy nghĩ mông lung. Quý vị phải sống hàng ngày trong an lạc, thì quý vị mới hiểu được lời giảng của tôi.